Chương trình khoa học của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ Sáu hàng tuần, Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, càng ngày người ta càng ưa chuộng và tin dùng thực phẩm hữu cơ organic vì được cho là đây là loại thực phẩm lành mạnh, có thể bảo vệ sức khỏe và an toàn. Nhưng thực tế, thực phẩm hữu cơ, kể cả thực phẩm thực vật lẫn thực phẩm động vật, có thật sự là an toàn, lành mạnh hay không, xứng đáng với giá tiền đắt đỏ mà người tiêu dùng phải bỏ ra để có được những cái thực phẩm hữu cơ tiêu dùng đó hay không? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với giáo sư khoa học thực phẩm Diane Trịnh từ trường Đại học Bách khoa Pomona ở California. Trà My chào giáo sư Trịnh trở lại với chương trình.
Chào Trà My và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
Thưa giáo sư, nói về thực phẩm hữu cơ thì bây giờ xin hỏi một cách chung quát định nghĩa về thực phẩm hữu cơ là như thế nào? Thực phẩm thực vật hữu cơ là gì? Thực phẩm động vật hữu cơ là gì? Và gồm có những cái tiêu biểu đơn cử như thế nào? Xin mời giáo sư cho quý khán giả cùng tìm hiểu.
Xin thưa quý vị, thực phẩm hữu cơ mình nói nôm na chắc người Việt Nam hay nói rằng là thực phẩm sạch, phẩm xanh sạch. Cái đó cũng có một phần đúng, nhưng mà nếu mình nói về khoa học á, thì thực phẩm hữu cơ là những cái chất gì mà nó tạo ra có cái thành phần carbon, tất nhiên là C, nó tạo ra trong cái thực phẩm đó thì nó mới được gọi là hữu cơ. Cái đó là mình nói về khoa học để mà người ta kiểm nhận, xác định. Còn nếu mà nói về những cái luật lệ đó, thì thường thường hồi xưa, ví dụ như Diane, cái thời mấy chục năm về trước Diane đi học đó, thì cái định nghĩa của hữu cơ nó khác. Lúc đó, họ chỉ nói rằng là nguyên thủy, mình nói ví dụ như là trồng cây hoặc là con động vật, thì cái nguyên thủy, cái hộp giống hoặc là cái giống của cái con vật đó phải là không có ghép, không có thay đổi gen đó. Thì hồi xưa họ chỉ đơn thuần là như vậy và không được dùng những cái gì chất hóa học đó, ví dụ như thuốc trừ sâu hay là phân bón mà người ta tạo nên. Nhưng mà bây giờ mấy chục năm bây giờ sau này á, thì cái định nghĩa nó hơi khác hơn một chút xíu, tại vì bây giờ cái technology, cái công nghệ nó tân tiến, mình cũng có những chất hóa học mà nó là hữu cơ. Cho nên bây giờ cái định nghĩa của Bộ Nông nghiệp ở bên Mỹ, họ sẽ có những cái định nghĩa khác hơn. Thì bây giờ mình chỉ nói là sơ sơ là cho phép dùng chất hóa học nhưng phải là hữu cơ. Tất cả những cái gì xài phải là hữu cơ. Thì cái đó là mình cho quý vị biết là như vậy. Bây giờ mình nói về thực vật. Thì hữu cơ thực vật là như thế nào? Thường thường... quý vị mà có nghe về hữu cơ thì thường thường hay nói rằng là thực vật nhiều hơn, nhưng mà trong động vật cũng có hữu cơ. Nãy mình có thưa đó là hộp giống phải là hộp giống nguyên thủy, không có được lắp ghép hay là GMO hay là thay đổi cái gen, thì cái đó là hữu cơ. Khi mà mình trồng nước cũng chưa hẳn là một chất nguyên thủy. Ví dụ như bây giờ nếu mà mình nói mình lấy nước từ giếng á, thì cái đó mình tưới cây thì cái đó mới lại cái cây của mình hữu cơ. Còn nếu mà mình lấy nước mà của thành phố, giống như nước trong vòi mà mình xài ở nhà đó, thì cái nước đó không phải là hữu cơ, tại vì nó đã qua cái chế quy trình thanh lọc. Thì cái quy trình thanh lọc để ra nước sạch mà mình xài nó đã đi qua những cái quy trình nó có chất hóa học trong đó. Ở Mỹ này thì cái nước mà mình xài trong gia đình đó là có fluoride and chloride, hai cái chất đó họ add vô để mà giúp cho răng, làm cho cái con người sống khỏe mạnh hơn. Thì nếu mà quý vị, mình nói ví dụ ở Mỹ, họ ở các nước ngoài Việt Nam, nếu mà quý vị dùng cái nước để mà tưới cây lên sau vườn thì cái đó cũng chưa hẳn là hữu cơ. Nhưng mà chính vì vậy cho nên bây giờ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cũng là cho phép, có nghĩa là mình nói là thực vật hay động vật hữu cơ nuôi với cái nước, thì cái nước đó họ không có tính, nước và muối họ không có tính vào trong cái thành phần của tạo nên nuôi con vật hoặc là trồng cây. Động vật á, thì cũng vậy, cái giống mà để mình nuôi nó phải là nguyên thủy. Tất cả những đồ ăn mình cho nó ăn cũng phải là được xác nhận là hữu cơ. Đó, tất cả những chung quanh đất mà ví dụ con gà nó mình thả ra rong mà đất á, trong đất, cái đất đó cũng phải được xác nhận là đất hữu cơ. Vì tại vì ví dụ như cái đất đó, cái nguồn nước nó đi ngang qua, nó có thể là nó đã contaminate, tức như nó bị cái
Ô
môi trường
nhiễm.
ô nhiễm từ đi ngang qua nhà máy, bị ô nhiễm những cái chất thải, thành ra cái đất đó cũng phải là xác nhận là hữu cơ. Thực phẩm mà mình ăn ra ngoài chợ mình mua mà ghi là hữu cơ thì cái quy trình sản xuất trong cái nhà máy thực phẩm, tất cả những cái gì phải là hữu cơ. Cái hàng lai, cái máy mà mình sử dụng được xác nhận là hữu cơ, cái máy đó, cái dàn máy đó và cái quy trình sản xuất đó phải đi riêng hết và để dành chỉ sản xuất hữu cơ thôi. Rồi cái nhà kho cũng được xác nhận cái khu vực là hữu cơ. Khi mà mình nhận cái vật liệu vô để chuẩn bị sản xuất cũng phải để riêng trong một cái phòng gọi là hữu cơ. Nói chung là nó rất là cái quy trình để mà có một cái thành phẩm hữu cơ nó rất là khó khăn.
Như vậy nói về thực phẩm hữu cơ có thể hiểu rằng đó là một loại thực phẩm hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn nguyên thủy, không có sự can thiệp của con người, của hóa chất, của bất cứ một cái gì vào cái quá trình sinh sôi phát triển của cái thực vật hoặc cái động vật đó cả, hoàn toàn nguyên thủy và trong sạch. Nhưng mà tuy nhiên hồi nãy chị cũng có nói là thực phẩm hữu cơ thì bây giờ cũng có những cái hóa chất hữu cơ để nuôi trồng những cái thực phẩm đó nữa. Thì bây giờ làm sao phân biệt được là hữu cơ nguyên thủy tự nhiên và hữu cơ do hóa chất hữu cơ mà tạo ra, thì nó có cái sự khác biệt nào không? Và lợi hại so sánh giữa đôi bên ra sao?
Thưa Trà My với quý vị, mỗi nước họ sẽ có một cái luật lệ khác nhau. Thì hiện tại ở đây mình đang sống ở Mỹ thì cái cơ quan Bộ Nông nghiệp và cái cơ quan FDA, tất nhiên là về kiểm phẩm thực phẩm đó, hai cái cơ quan đó họ có hai cái định nghĩa khác nhau nhưng mà nói chung nó cũng giống giống nhau. Bên Bộ Nông nghiệp á, thì họ sẽ nói rằng là tất cả những cái gì nguyên thủy nãy như mình nói, trừ trừ nước và muối. Và đồng thời họ có những cái level, những cái mức mức để mà họ họ cho quyền bỏ vào trong cái bao bì thực phẩm là ghi là organic, tức như hữu cơ, hoặc là làm với những cái organic vật liệu hoặc hữu cơ, hoặc là 95%, 75% đại khái như vậy. Thì họ có những cái mức để mà cho người tiêu dùng biết. Còn ở Việt Nam thì theo như mình nghĩ và mình biết được thì chưa có một cái rõ ràng luật lệ. Có thể là người tiêu dùng nghĩ rằng mình đóng bao bì và trong bao bì ghi cái chữ hữu cơ thì họ đã qua một cái quy trình hữu cơ, nhưng mà mình không biết là Bộ Nông nghiệp Việt Nam có những cái quy trình và xác nhận như thế nào hay không. Ở bên Mỹ này thì muốn mà để có cái chữ hữu cơ hoặc là cái logo hữu cơ trên bao bì phải đi qua cái Bộ Nông nghiệp của Mỹ xác nhận giấy tờ, qua rất là nhiều khâu thì lúc đó người ta mới cho quyền mình được ghi cái chữ hữu cơ trên cái bao bì. Mình không có thể nào mình tự mình ghi được. Cái đó là sẽ bị phạt rất là nặng.
Tức là phải có cái sự kiểm chứng chuẩn thuận đóng dấu của cơ quan hữu trách, ví dụ như ở Mỹ là cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA, còn ở
Và
Việt Nam có thể là Bộ Nông nghiệp hoặc là những cái cơ quan kiểm định thực phẩm vân vân. Thì nếu những cái thực phẩm đó được kiểm tra đàng hoàng, xác nhận là hữu cơ và đóng dấu thì chúng ta yên tâm. Còn những cái loại mà hữu cơ mà chị nói rằng là rau xanh rau sạch nhà trồng đem ra giữa chợ bán, hoặc là gà nuôi gà thả đem ra chợ bán, thì cái đó có được xem là hữu cơ hay không?
Nếu mà gà thì nãy mình có thưa với quý vị đó, nãy mà gà mà mình nuôi ở nhà nhưng mà cái đất ở nhà mình chưa chắc là đất hữu cơ. Tại vì đất ở nhà mình, ví dụ như mình dùng nước của thành phố, mình mở cái vòi ra mình xịt nước, cái đó nước đó thì có thể là nó đã bị ô nhiễm, mình không có biết cái đường ống dẫn nước từ từ thành phố, nó là những cái ống mà metal, tức như kim loại, nó cũng có thể bị rò rỉ, bị xét rỉ. Nếu mà mình ở ở nhà nông mà mình dùng được cái nước giếng thì mình có coi như là nước giếng là nước là hữu cơ. Nhưng mà thường thường á, là những cái người mà nhà nông mà muốn bán cái thực phẩm hữu cơ, người ta phải lấy cái nước đó người ta đi kiểm phẩm để mà muốn make sure là không có bị ô nhiễm. Thường thường nước giếng á, thì nó có rất là nhiều cái chất khoáng. Nhưng mà chất khoáng á, nó là vô cơ. Thì thành ra nếu mà người ta biết được rằng là chất khoáng đó nó do đâu, do màu mỡ tự nhiên trong cái đất thì ok, nhưng mà nó do từ những cái chất kiềm, những cái chất chì, những cái chất gì mà nó do, ví dụ như nó đi từ cái nguồn nào đó và nó đi từ một cái nhà máy nào đó hoặc là như thế nào đó, thì cái cơ quan kiểm phẩm họ sẽ cho biết rằng là cái nước nó không xài được. Nói
Như vậy
chung á,
thì có thể hiểu rằng là nếu mà được gọi là vô cơ, có nghĩa là hoàn toàn sạch sẽ, cho dù là nước, cho dù là chất khoáng trong đất đai vân vân, thì cũng phải được kiểm tra coi đó có phải là những cái chất khoáng tự nhiên trong đất đai không. Nếu tự nhiên là hữu cơ, còn nếu những cái chất khoáng đó là do một cái chất nào đó người ta bỏ vô phân bón, hoặc là người ta tưới vào, hoặc là trong nước có vân vân, hễ mà có một cái sự ô nhiễm về cái nguồn nước, nguồn đất thì không được gọi là hữu cơ. Như vậy là rất là khó để mà định nghĩa một cách gọi là chính xác về thực phẩm hữu cơ, vì đâu có ai mà nghĩ rằng là có một cái cơ quan nào mà đi đo đạc đong đếm từng ly từng tí xem những cái thực phẩm ngoài kia là hữu cơ tới đâu, có ô nhiễm tới đâu, được phân bón tới đâu, hoặc dùng nước gì. Thì cái điều đó đã cho chúng ta thấy rằng là nói chuyện thực phẩm hữu cơ là một câu chuyện rất là phức tạp và phải cẩn thận, không dễ tin, là vì rất khó khăn để đạt được cái danh hiệu hoặc là cái chứng nhận hữu cơ đó. Thậm
Chính
chí
vì vậy.
rau nhà trồng cũng chưa chắc là hữu cơ, là vì cái nước của mình dùng có ô nhiễm hay không, hoặc là mình có tưới bón cái gì hay không, hoặc là gà nhà nuôi cũng chưa chắc là sạch sẽ hữu cơ, là vì nhiều khi con gà mình nuôi bằng cái chất đồ ăn nó có tự nhiên hay không, hay là nó ăn một cái chất nào đó có hóa chất, có hóa học, thì cũng là vô cơ chứ không phải là hữu cơ.
Thì cái hữu cơ đó, chính vì vậy mà ở bên nước Mỹ này nó có những cái cơ quan, và những người như mình làm ở trong ngành thực phẩm thì những người mà chuyên ngành phải đi làm những cái giấy tờ nộp lên rồi người ta xác nhận, cho nên nó rất là mắc. Những cái thủ tục đó nó phải có tiền bạc, mình phải trả vô những cái tổn phí, cho nên nó rất là mắc. Thì quý vị cũng nên suy nghĩ rằng là nếu mà mình bỏ tiền ra mắc như vậy thật sự là có đáng hay không, thì cái đó là cái sự lựa chọn của quý vị. Nó có tốt không? Nó tốt về mặt môi trường thì mình xác nhận là có, tất nhiên là không có xài nhiều cái chất hóa học, nhưng mà chút xíu mình sẽ nói thêm về vấn đề dinh dưỡng.
Quý vị đang theo dõi trực tiếp lúc này, có thắc mắc gì quý vị để trong phần bình luận sẽ được giải đáp tức thì nhé. Bây giờ mình nói về cái mặt lợi hại của thực phẩm hữu cơ, mình hiểu như thế nào được gọi là hữu cơ rồi, thì bây giờ cũng xin hỏi về tác dụng và tác hại nếu có. Thưa giáo sư Đan Trịnh, tại sao thực phẩm hữu cơ được ưa chuộng?
Thường thường á, cái này mình hay nói là về marketing, tất nhiên là về
Tiếp thị.
cái truyền thông và quảng cáo, thì thường thường á, là người tiêu dùng á, bị sao nhỉ, mình nói bị cuốn hút, cái gì bị cuốn hút vào những cái quảng bá ở trên TV, radio, hoặc là mình đi chợ, thì những cái gì mắc tiền thì người tiêu dùng thường hay cho là mắc tiền là tốt. Trong cái đề ở đây, hữu cơ mình có xác nhận rằng là tốt cho môi trường cho nên tốt cho mình. Nhưng mà về vấn đề dinh dưỡng thì mình xin nói thêm. Vấn đề dinh dưỡng á, thì quý vị cứ nghĩ đi, cái cây nếu mà nó cần ánh sáng và nước là nó mọc tốt rồi. Thế nên nếu mà bây giờ đem một cái cây hữu cơ giống như vậy, mình nói ví dụ như cà rốt đi, hữu cơ giống như vậy, và một cái cà rốt mà mình nuôi vô cơ, đem vô trồng vô cơ, đem vô phòng thí nghiệm, thì cái nutrition là dinh dưỡng nó vẫn giống nhau, không có phải là mình nói là tốt hơn về về cái đây. Mình nói là con người không có nhúng tay vào đó, nếu mà mình chứ trồng mà con người không có nhúng tay cho thêm cái này cái kia, thì thật sự là hữu cơ vô cơ về phần dinh dưỡng giống nhau, nó chỉ được là cái phần mình nghĩ là nó sạch, không có dính tới chất hóa học. Nhưng mà mặt khác á, ông xã mình á, là food microbiologist, chuyên về về ngành vi khuẩn học đó, thì ông có cho mình một cái ví dụ rất là hay. Nếu mà mình trồng cái cây mà mình không có xịt thuốc trừ sâu, thì những cái con bọ đó mình không có thấy, có những con bọ rất là nhỏ nó chui vào cái cây và nó cũng có thể sống. Và những cái con mà ký sinh trùng, cái con mà nó không phải sống trên một cái nguồn dinh dưỡng nào đó, thì nếu mình không dùng thuốc trừ sâu, thì khi mà mình ăn cái cây đó là mình ăn cái con vi khuẩn hoặc là cái con động vật đó, nó cũng có thể vào trong người của mình. Thì cái đó là quý vị có muốn như vậy không? Thì cái đó là sự lựa chọn của quý vị. Nếu mà mình dùng cái vô cơ, người ta dùng thuốc trừ sâu, người ta cũng có thể dùng thuốc trừ sâu hữu cơ sau này, thì bây giờ mình có cái thuốc trừ sâu hữu cơ nhưng mà rất là mắc, thì nó sẽ giảm đi những cái con đó nó sống ở trong những cái trái cây hoặc là những cái cây mình ăn, hoặc là ngay cả những con động vật, thì mình chỉ cần rửa sạch. Và nếu mà mình ăn vô cơ mình mua về thì mình cần phải rửa sạch những cái chất trừ sâu. Thì
Cảm ơn
dựa
chị Đây Anh. Hiện bây giờ Trà My nghe hơi nhỏ, mong chị Đây Anh nói lớn giúp Trà My để dễ có âm thanh tốt
gần
hơn.
chút xíu ha, thì mình nói là về cái phần hữu cơ quý vị mà hiểu ra được thì cái đó là sự chọn lựa của quý vị thôi. Về phần dinh dưỡng, hữu cơ vô cơ giống nhau, về mặt môi trường thì hữu cơ tốt hơn, có nghĩa không có dính dáng gì tới cái chất hóa học
Hóa
nhiều.
chất hay là ô nhiễm gì cả?
Nhưng mà bây giờ nói về phần sản xuất thì về hữu cơ nó có một cái khá là nguy hiểm, là ví dụ như mình chỉ rửa sau khi mình sản xuất để mà chuẩn bị sản xuất cái the next batch, tức là sản xuất một cái thực phẩm khác, thì người ta nhà máy người ta phải làm sạch hết cái hàng lai, thì thường thường là người ta không có dùng sanitation, tức những cái thuốc để mà làm cho thật sạch, phải giết hết các con vi khuẩn. Người ta chỉ dùng có thể là xà bông thôi, thì và nước nóng thôi, thì cái đó cũng có một cái là cái vận may, vận rủi nếu mà mình làm mà không có cái thuốc mà để tiêu diệt hết những cái vi trùng trước khi mình sản xuất một cái hàng mới đó. Thì quý vị đã sự chọn lựa thôi, cái đó là bây giờ hiện tại bây giờ mình chỉ xác nhận là quý vị chọn lựa cũng tốt thôi. Quý vị cảm thấy mình ăn mình chăm sạch, mình gọi là thực phẩm sạch, thì cái đó là sự chọn lựa của quý vị. Quý vị có khả năng thì quý vị cũng có thể cứ mua, nhưng mà nên nhớ là mình phải tìm hiểu rõ cái nguồn gốc. Ví dụ như mình nói là ở bên Mỹ hoặc những cái nước Âu Châu thì phải có cái cơ quan kiểm phẩm và họ xác nhận rồi mình mới được dùng cái chữ logo hoặc là cái chữ hữu cơ ở trên cái bao bì. Còn những nước khác thì tùy theo mỗi nước, cái luật lệ của mỗi nước, thì mình phải biết rằng là nó chắc chắn thì mình mua.
Như vậy giữa thực phẩm hữu cơ và thực phẩm vô cơ, cái sự khác biệt đó không phải về mặt dinh dưỡng. Vô cơ hay hữu cơ gì dinh dưỡng cũng ngang nhau, những cái chất bổ dưỡng trong hai loại thực phẩm này cũng ngang nhau, chứ không phải hữu cơ thì bổ hơn hoặc là dinh dưỡng hơn hoặc là tốt hơn. Nhưng mà về cái mặt lành mạnh an toàn thì thực phẩm hữu cơ organic được xem là tốt hơn, vì nó hoàn toàn không ô nhiễm, nó hoàn toàn không có can thiệp hóa chất hoặc là bất cứ một cái gì nhân tạo hết. Như vậy thì chỉ có cái sự khác biệt là lành mạnh và an toàn cho sức khỏe hơn thôi, chứ còn không có sự khác biệt về dinh dưỡng. Ngoài ra còn có sự khác biệt về môi trường, tức là hữu cơ thì tốt hơn cho môi trường vì không can thiệp hóa chất, không can thiệp cái gì nhân tạo hết, hoàn toàn tự nhiên thì nó tốt cho môi trường. Nhưng mà cũng có những cái hữu cơ mà gọi là những cái phân bón hữu cơ để bỏ vào nuôi trồng những cái cây, hoặc là bỏ vào để nuôi trồng những con vật. Thì cũng xin hỏi chị, nếu như thực phẩm, thực vật và động vật được nuôi trồng bằng phân bón hoặc thức ăn hữu cơ, thì cuối cùng cái sản phẩm cuối cùng tới cái tay con người tiêu dùng đó thì cũng được xem là hữu cơ tốt đẹp, tương đương như là hữu cơ tự nhiên 100% hay không? Hay là cái sự hữu cơ này nó cũng có một chút nhân tạo trong đó, thì nó có hơn kém gì hay không?
Thưa quý vị và Trà My, mình nói về phân bón trước hết, về cho thực vật ha, thì đương nhiên là nãy mình có thưa cái dinh dưỡng nó giống nhau giữa hữu cơ và vô cơ, đó là con người chưa có nhúng tay vào. Nếu mà bây giờ mình dùng phân bón hữu cơ, tất nhiên là phân của gà hay là phân của bò hay phân của heo, và mình đi mình phân bón thì những cái đó nó có rất là nhiều vi khuẩn và vi trùng. Vi khuẩn thì tại vì phân mà nó đã qua một cái quy trình fermentation, tức như là trong cái cơ thể của cái con động vật nó đã tạo hóa ra những cái chất phân rồi, rồi nó mới thừa ra, mới thải ra. Thì bởi vậy cho nên các quý vị thấy rằng những cái phân đó nó có mùi hôi thối, đó là do nó đã qua cái quy trình lên men đó, mình tại gọi là như vậy. Thì đương nhiên là có rất là nhiều vi vi khuẩn trùng, mà mình dùng cái đó mà mình bón phân hữu cơ thật ra là tốt, nhưng mà cái cơ may của những cái con vi khuẩn vi trùng đó nó vào ở trong cái cây thì mình không biết được. Có cái cây thì nó tốt thôi, nhưng mà có cái cây thì nó có thể là nó sống ở trên đó mình ăn. Thì cái đó là một. Khi mà mình tưới cây thì có thể những cái phân nó phân hủy nó vào đất, rồi từ đó nó lọc lại những cái chất tốt trong đất, rồi nó lại tiếp cái chất tốt cho cây. Thì bây giờ mình nói là nó có tốt hơn hay không tốt hơn, cái đó là do cái người tiêu dùng nhà nông họ xài cái loại phân như thế nào đó. Còn nếu mà mình nói là cái phân mà nhân tạo, tất nhiên là thuốc phân bón
Phân hóa
thì
học đó.
dạ phân hóa học, thì cái quy trình sản xuất, cái người sản xuất, nhà máy sản xuất họ đã phân lọc ra những cái chất rồi. Có nghĩa là nhân tạo thì nó mua direct, nó mua đi thẳng vào, ví dụ cái cây này, cái đất chỗ này cần phải cái loại phân bón này, cái đất chỗ khác nó thiếu cái gì thì cái gì thì phải loại cái phân bón khác, thì nhà nông họ sẽ biết. Cho nên bây giờ mình so sánh thì thật sự là cái nào tốt hơn, cái đó là do con người nhúng tay và con người phải hiểu thì cái thực phẩm nó sẽ tốt hơn đó. Không biết là mình trả lời đủ chưa?
Như vậy thì tại vì cây trồng thì phải có phân, chứ không có phân thì nó đâu có tươi tốt được, giống như con người mà không có đồ ăn sao mà phát triển.
Đúng
Thành thử
rồi.
ra cây trồng phải có phân, mà có hai loại phân, một loại là phân hóa học, một loại là phân hữu cơ, tức là phân tự nhiên thiên nhiên từ các loại động vật khác đem vô bón. Bây giờ phân hóa học thì người ta sợ hóa chất ô nhiễm vân vân, người ta ngại. Bây giờ phân hữu cơ là phân tự nhiên từ động vật các loại đem tới bón cho cây, thì cũng sợ những cái loại phân đó nó có vi khuẩn vi trùng, thành ra bón vô cây thì mình cũng bị ảnh hưởng. Như vậy thì có phân là có vấn đề, chứ còn không có thể nào nói rằng là hữu cơ 100% vô trùng sạch sẽ được. Hiểu vậy đúng không?
Đúng. Có nghĩa là mình cảm thấy là mình xếp là mình dùng cái hữu cơ, mình nuôi con bò hay là gì đó, rồi mình lấy cái phân bò mình bỏ vô, mình cảm thấy nó tốt, nó thực sự là nó có tốt thật, nhưng mà mình không có biết cái rủi ro những cái chất vi khuẩn vi trùng đó nó có vào phân bón không. Thì theo mình thấy thường thường người nhà nông người ta trộn vào đất thì người ta để rất là lâu trước khi người ta dùng cái đất đó người ta làm phân bón, có nghĩa là đất nó đã có nước, nó đã có ánh sáng, nó phân hủy những cái phân đó, nó chiết lọc những cái chất tốt rồi. Có thể là không có đủ cái môi trường cho những cái con vi khuẩn vi trùng đó nó sinh sôi nảy nở nữa, thì lúc đó cái đất đó là nó có những cái chất tốt rồi, người ta mới lấy và người ta trồng.
Như vậy là ngoài cái chuyện là phân bón cho cây, bây giờ nói về cái chuyện là nuôi trồng các cái con động vật khác, ví dụ như là thủy sinh hoặc là những cái động vật trên bờ đi, thì nếu mà mình nói là hoàn toàn tự nhiên, là không có, mình không có bỏ đồ ăn gì nhân tạo hóa chất gì cho nó hết, thực phẩm nuôi trồng hoàn toàn là tự nhiên trong thiên nhiên chúng kiếm được mà chúng tiêu thụ, thì cái nguồn đó có an toàn là hữu cơ 100% tốt lành mạnh hay không?
Ví dụ mình nói chuyện con gà đi nhé. Bây giờ con gà mình dùng ở trong cái chuồng thì thường thường là những cái thực phẩm ở trong cái chuồng, mình đang nói chuồng là tất nhiên là một cái nông trại đó chứ không phải là mình nói chuồng gà theo kiểu công nghệ đó, thì đương nhiên là cái thực phẩm phải là biến chế. Thì nếu mà người ta nuôi trong trại vẫn có thể có gà hữu cơ được, có nghĩa là giống gà phải là giống gà nguyên thủy, thực phẩm phải là thực phẩm xác nhận hữu cơ, nước tất cả các thứ, cái môi trường nó sống đều phải là hữu cơ, thì mặc dù nó nuôi công nghệ trong cái chuồng vẫn có thể là hữu cơ được,
Tại vì
không
được
có được xài,
sạch sẽ, không có gì ô nhiễm hết.
không có được quyền xài cái chất kích thích hormone, không có được quyền xài những cái gì. Nhưng mới ví dụ con gà nó bị bệnh thì phải chích thuốc, thuốc nó là chất hóa học, nhưng mà những cái chất đó cũng phải là hữu cơ hết. Thì mình nói là cái môi trường mình nuôi cái con gà đó, mặc dù nhốt nó ở trong công nghệ, trong mấy trăm ngàn con gà trong một cái chuồng vẫn có thể là hữu cơ được. Trường hợp bây giờ mình nuôi gà mà không có cái chuồng, mình thả nó
Gà
chạy
coi
bắt
như gà đi bộ, gà thả rong theo
dạ
nhà quê đó.
thì cái cơ may, nếu mà nó ăn ở trong trong vườn thì mình không cho nó ăn gì hết, thì cái đó là hữu cơ, nước nó xuống, trời mưa xuống nó uống, và cái đó thì thật sự là hữu cơ. Nhưng mà nếu mà mình thảy thêm ngũ cốc cho nó ăn thì mình phải biết là ngũ cốc đó phải là hữu cơ. Tại vì bắp, ví dụ như mình nói bắp ở Mỹ này, mình nghĩ ở Việt Nam cũng vậy, nói chung cả trên thế giới hiện tại bây giờ bắp cũng vẫn là GMO. Chỉ có châu Âu á, thì người ta rất là khắt khe, cho nên tất cả những cái gì thực phẩm xài châu Âu mới lại là non-GMO, không có thay đổi gen. Chứ còn nói chung là bây giờ bắp mình mua là đã GMO rồi. Thì nếu mà nó đã thay đổi gen rồi, mình dùng những cái ngũ cốc đó mình cho gà ăn thì không phải là hữu cơ. Mặc dù mình nuôi nó ở ngoài, không có nhốt nó, mình không có cái gì mà mình đụng chạm tới chất hóa học, nhưng mà cái nguồn thực phẩm mình cho, ngay cả cái bắp mình trồng ở nhà vẫn chưa chắc là cái hộp giống đó là GMO. Thành ra bây giờ cũng rất là khó nói rằng là bây giờ tôi nuôi gà ở sau vườn nhà tôi hay cái farm mà nó là hữu cơ. Thành ra nếu mà hữu cơ là phải 100% mình phải biết gốc gác hết tất cả mọi thứ thì mới gọi là hữu cơ được.
Tức là thực phẩm chăn nuôi đó không phải là thực phẩm đã biến đổi gen, tại vì bây giờ thực phẩm chăn nuôi hoặc thực phẩm các loại đều có biến đổi gen để cho năng suất cao hơn, người ta có nhiều lợi nhuận hơn, cho nên người ta phải biến đổi gen, giống như là lai tạo sao, lai giống sao cho nó từ 1 thành 10, cho nó từ một cái xấu xí thành cái đẹp đẽ hơn, hoặc là cho nó từ một cái mà một thì tức là ốm yếu thành mạnh khỏe hơn, tức là tất cả những cái đó là biến đổi gen, lai tạo lai giống. Nếu mà thực phẩm chăn nuôi không dùng thực phẩm biến đổi gen, mình đi mình chăn nuôi thì cái đó cái con động vật cuối cùng mà mình đem ra tiêu thụ đó nó mới gọi là thực phẩm động vật hữu cơ hoàn toàn. Chứ còn nếu mà có gọi là bất cứ một cái nguồn nào mà đã có cái sự tác động của con người từ thực phẩm cho tới hóa chất vân vân thì nó không còn là hữu cơ nữa. Ví dụ gà nuôi ở ngoài nhà quê Việt Nam thì nhà gà nuôi thả rong gà nhà nào cũng có, nhưng mà nếu những con gà đó nó ăn những cái thức ăn trong thiên nhiên, con người không cho cái gì gọi là biến đổi gen hoặc là thực phẩm nhân tạo gì cho nó ăn trong thiên nhiên thôi, thì có chắc chắn là nó sẽ là hữu cơ hoàn toàn không? Vì lỡ đâu trong thiên nhiên đó nó ăn phải những cái chất ô nhiễm thì sao? Thì câu hỏi đó chị dạ
Thì
thôi chưa.
thường nếu mà mình nuôi trong nhà của mình á, mình cũng có một cái khoảng rào như thế nào á, thì thường thường là mình biết rằng là hữu cơ. Nếu mà mình không có trồng trọt những cái gì mà vô cơ trong đó, thì con gà nó sẽ ăn những cái chất thiên nhiên, giun sáng, sorry, giun hoặc là những cái con côn trùng, hoặc là những cái ngũ cốc đâu đó, nó những cái hạt đâu đó trong thiên nhiên, nó từ cái đất của mình. Nếu mà mình bỏ hoang, mình cho nó ăn như vậy thì đó là hữu cơ. Nhưng mà nếu ví dụ như mà mình trồng trồng trọt rồi, thì trong những cái cây mình trồng thì những cái đó là mình không có biết được. Nếu mà mình biết được là hữu cơ thì nó sẽ, con gà nó sẽ là hữu cơ.
Nếu cây cối xung quanh nhà mình trồng trọt có phân bón hóa học hoặc là phân bón động vật tự nhiên đi nữa, nhưng mà nó có trong cái phân bón hồi nãy mình có nói nó cũng có thể có vi khuẩn vi trùng đó, thì nó ăn vô thì cũng cái con gà đó cuối cùng cũng không phải là hữu cơ hoàn toàn. Như vậy rất là khó để được dán nhãn hữu cơ 100%, tại vì trong cuộc sống hiện nay, thời thời xưa chắc đây bao mấy chục mấy trăm năm chắc có, là vì con người lúc đó hoàn toàn sống dựa dẫm vào tự nhiên thiên nhiên thì lúc đó mới có organic tự nhiên thiên nhiên 100%, chứ bây giờ cái gì cũng công nghiệp hóa, cái gì cũng nhanh gọn lẹ và sản lượng phải nhiều phải lợi nhiều thì chắc chắn rất là khó những cái gì tự nhiên thiên nhiên, vì tự nhiên thiên nhiên thì nó khó tìm mà nó mất thời gian, sản lượng kém thì làm sao có lợi, mà cũng không đủ để con người tiêu dùng nữa. Thành ra ngày nay mà mình nói thực phẩm hữu cơ thì mình phải cân nhắc nó hoàn toàn không phải là 100% như mình được nghe được nói đâu. Dạ bây giờ
Chính vì vậy, mà Bộ Nông nghiệp của Hoa Kỳ nó có ba bốn cái level, tức như là 100% hữu cơ, 95%, 95% hữu cơ và 75% hữu cơ. Rồi cái thứ tư đó là mình sản xuất với những cái hữu cơ vật liệu thì mình phải khai ra trong cái bao bì. Cho nên biết rằng là ở ngoài mình sống không có cái gì là perfect, không có cái gì là hoàn hảo, cho nên nó có những cái mình có thể khai trên cái bao bì là những cái level như vậy.
vì không còn cái gì mà tự nhiên thiên nhiên hoàn toàn trong thế giới ngày nay cả, và hiện bây giờ cái gì cũng ô nhiễm, thế giới xung quanh chúng ta cái gì cũng ô nhiễm hết, thành ra không có cái sự hữu cơ tuyệt đối như chúng ta mong đợi. Nhưng mà bây giờ mình hiểu rõ nguồn cơ như thế nào được định nghĩa là hữu cơ đó, thì mình cũng sẽ nhận thức rõ hơn là những cái gì mà mình tin tưởng là hữu cơ nó có chính xác là hữu cơ hay không. Ví dụ như hồi nào giờ chúng ta thường nghĩ thực phẩm hữu cơ là đây là những cái cây hoặc những cái con mà hoàn toàn tự nhiên, 100% hoàn toàn an toàn, lành mạnh, khỏe mạnh, ăn vô không sao đâu, mua đắt tiền một chút nhưng mà bảo đảm cho sức khỏe thì tôi không ngại, không sợ tốn tiền, nhưng chưa chắc những cái đó đã là đúng như là cái tin dùng của mình. Còn những cái thực phẩm vô cơ thì nó đầy rẫy, tức là cái gì cũng phải có sự can thiệp của con người, có hóa chất, có này nọ hết. Thì bây giờ nếu mà nói về vô cơ thì dinh dưỡng bằng, nhưng mà vô cơ không lành mạnh bằng, thì có cái cuộc nghiên cứu nào trong giới chuyên môn đã có sự nghiên cứu là người nào ăn thực phẩm hữu cơ thì sống thọ hơn, ít bệnh hơn là thực phẩm vô cơ, hay ngược lại hay như thế nào không thưa chị?
Theo mình biết thì không có ai làm những cái thí nghiệm đó đâu, vì mình phải theo dõi cái người đó suốt một cái đoạn đường rất là xa và mình phải bảo đảm cho người ta ăn uống theo cái lịch trình đó, thì mình thấy rằng là chưa chưa có ai làm được như vậy. Nhưng mà bây giờ mình cứ nghĩ đi, cái nước Mỹ này hoặc là những nước trên thế giới, mình chỉ nói ví dụ thôi, quý vị có ăn cà rốt không? Cà rốt của mình ăn bây giờ, hiện tại bây giờ mình ra ngoài chợ mình mua, mình thấy nhà nông trồng, mình tưởng nó là hữu cơ nhưng mà nó lại, nó đã đổi cái gen rồi. Nguyên thủy của cà rốt là một cái rễ thôi, rồi con người nó mới 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 tạo cho tới ngày hôm nay là cái cà rốt nó có màu đỏ tươi, màu cam tươi, xin lỗi không phải màu đỏ tươi, màu cam tươi như vậy, mà to như vậy và nó dài như vậy. Thì con người nó đã thay đổi cái gen từ xưa rồi, cho nên cái cà rốt mình đang ăn hiện tại bây giờ nó đã là GMO rồi,
Tức
thành
là
ra
thực phẩm biến đổi gen.
là biến đổi gen rồi. Cho nên bây giờ đó, mà bây giờ mình nuôi một con thỏ hay một cái con động vật nào mà mình cho cà rốt ăn hay mình cho thực vật ăn, mặc dù mình mua ngoài chợ, mặc dù từ nhỏ tới lớn mình thấy nó như vậy, nhưng mà thực sự là đời ông đời cha của mình đã thay đổi cái gen rồi. Bao nhiêu thứ là mình ghép đúng không, ví dụ như ghép thì ghép đó, không có nghĩa là cái nhà khoa học người ta ngồi người ta select cái gene, người ta chọn lựa cái gene để người ta ghép vô. Nhưng mà ví dụ như bây giờ một cái cây bưởi và một cái cây cam, nhà nông người ta truyền thống ghép đó, như là cắt cái cây xong bỏ đất vô ghép cho hai cái cây để mà nó ra một cái trái. Bên Mỹ này nó có cái trái là pomelo thì ăn rất là ngon, nó không còn đắng như bưởi nữa, nó cũng không có quá to như bưởi nhưng mà nó to hơn trái cam, nó có màu đậm hơn trái cam. Đại khái mình nói ví dụ như vậy thì làm cho cái người tiêu dùng rất thích lắm, và thật sự cái giống đó cũng đã thay đổi cái gen rồi, nó mới ra một cái giống mới, mặc dù con người không có đụng cái chất hóa học gì vào hết. Thì cái đó mình có câu hỏi rằng cái đó có phải là hữu cơ hay không, thì thật sự thưa với quý vị rằng là đã thay đổi gen rồi. Thành ra cái mà mình xác nhận rằng là hữu cơ hay không nó rất là khó. Bây giờ chỉ là theo đúng cái bộ nông nghiệp, theo đúng cái luật lệ của mỗi nước thì mình, cái nhà sản xuất phải biết, cái người tiêu dùng phải tin tưởng vào cái nhà sản xuất, tin tưởng vào cái nhãn hàng đó, người ta ghi cái chữ rằng là hữu cơ thì cái đó là cái sự chọn lựa, chọn
Cho như
lựa.
là quan trọng là mình tin cái nhãn hàng là uy tín, mình phó thác, cho là đặt niềm tin thì cũng phó thác số phận đó, chứ còn không biết hên xui may rủi hữu cơ được tới đâu.
Dạ. Đó,
Dạ
rất là
bây giờ
nhiều. Mình nói về 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 thực phẩm á, rất là nhiều, giống như là cải bông hả? Cauliflower mình gọi là bông cải hả? Cauliflower hay là broccoli đó, những cái bông cải đó
cải
nguyên
xanh,
thủy.
cải trắng.
Dạ, thì nguyên thủy nó đâu có được đâu. Nó chỉ từ một cái bông thôi, rồi cái nhà khoa học người ta mới ghép ghép ghép. Bây giờ mình mới có được cái cải bông, cái cauliflower, cái mình nấu súp hay là mình xào. Thì cái đó bây giờ đâu còn là hữu cơ, nhưng mà bây giờ mình không còn cái giống nguyên thủy nữa thì coi như là mình không có xài chất hóa học thì coi như mình gọi là hữu cơ.
Cứ hễ trong cái khâu mà mình từ sản xuất cho tới tiêu dùng mình không có đụng chạm can thiệp bằng chất hóa học là hữu cơ vừa đủ rồi, là hữu cơ vừa đủ tốt rồi đó. Dạ. Như vậy thì mình nói rằng là cái chuyện là hữu cơ hay không là chúng ta nên hiểu là nó là một câu chuyện rất khó khăn mới có được, vì
Yeah.
không, dạ, vì không thể nào hữu cơ hoàn toàn, nó sẽ có một chút này chút nọ, được vài phần trăm thôi. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hữu cơ có bổ hơn vô cơ không thì không bổ hơn, nhưng mà nó an toàn cho sức khỏe là vì nó không có cái sự gọi là ô nhiễm của hóa chất thì nó an toàn cho sức khỏe hơn. Nhưng mà ngược lại cũng có người thắc mắc, vậy thực phẩm mà organic đó, hữu cơ đó giáo sư, thì nó có cái tác hại gì không? Nó chỉ có cái lợi là an toàn, không có hóa chất vân vân, nhưng mà nó có cái hại gì không? Nếu có thì xin hỏi đó là những cái hại gì?
Dạ, thì mình nói cái hại đó là cái cơ may, mình dùng cái từ cho cơ
Rủi
may.
ro.
Nếu ra nếu mà cái con vi 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 trùng ở trong cái hữu cơ, phân hữu cơ hoặc là những con sâu bọ nó trong đất, mình có rất nhiều sâu bọ. Nếu mà nó chui vào được cái trong trái cây của mình, nó chui vào được trong cái rau cỏ thì mình ăn, thì mình sẽ ăn được những phải những cái con đó. Con đó nó vào trong người nó tiêu hóa thì có thể là thêm chất dinh dưỡng, nhưng mà có những con nó vào trong người nó có thể ảnh hưởng tới những cái gene của mình, thì cái đó là bữa nào mình sẽ nói thêm một cái bữa nói về cái GMO và thay đổi cái gene, thực phẩm thay đổi gene nó sẽ như thế nào, chứ còn nó chỉ có một cái hại là như vậy thôi.
Hoặc là những cái con vi khuẩn mà gây bệnh Salmonella, hoặc là những cái con vi khuẩn mà quý vị đang nghe thấy rất là nhiều tạo ra những cái dịch bệnh và cũng có những ca tử vong đó, thì cái đó là những cái rủi ro và tác hại.
Thì những cái con nó tùy, những cái con đó có con nó sẽ làm mình chết, có con nó sẽ nhẹ nhẹ ăn thì bị tiêu chảy hay là như thế nào thôi, chứ nhiều có con như Trà
Yeah.
My vừa nói
E. coli hoặc Salmonella
thì
thì quý vị nghe.
những cái Salmonella thì nó nằm ở trong cái phân gà, còn E. coli thường thường nó nằm ở trong phân bò.
Trong phần bọn. Dạ. Vì vậy cho nên là mình thấy là cứ ngộ độc thực phẩm vì vi khuẩn Salmonella với E. coli rất thường xuyên, là vì những cái con vi khuẩn này nó có trong nguồn thực phẩm mình tiêu dùng, thực vật và động vật mình ăn vô thì mình nhiễm. Đó. Thì cái đó nó
Nên
liên
đây
hệ tới hữu cơ hay
cho,
không hữu cơ.
dạ, thì cho mình nói thêm, ví dụ bây giờ quý vị đằng nào hữu cơ vô cơ quý vị cũng phải rửa thật sạch, thì thật ra là nó cũng giống nhau thôi, vì chất dinh dưỡng giống nhau, thì thành ra bên bên này quý vị cũng phải rửa cho thiệt sạch, tại vì cái cơ may từ cái phân bón mình hữu cơ nó cũng dính vào thực phẩm. Bên kia mình bên vô cơ mình cũng phải rửa thật sạch, tại vì người ta xịt cái thuốc trừ sâu, thì hai bên cái nào mình cũng phải rửa thật sạch thôi.
Nhưng mà cái sự rửa ở bên ngoài đó nó có bảo đảm cho sức khỏe hay không? Vì người ta nghĩ rằng nếu mà có can thiệp về hóa chất, về ô nhiễm này kia là nó đi vô trong cái thực phẩm đó rồi, vô trong cái thịt của cái thực phẩm thực vật hoặc là thịt của thực phẩm động vật rồi, thì ăn vô cũng sẽ bị ảnh hưởng chứ cái rửa bên ngoài nó cũng đâu có tác dụng gì nhiều phải không ạ?
Nếu mà câu hỏi đó đó thì mình xin thưa rằng là hữu cơ đó nó sẽ có cái cơ may đi vào ở trong cái thực phẩm mình ăn, còn cái vô cơ người ta xịt ở ngoài thôi. Ví dụ như phân hóa học thì cái phân hóa học nó xuống đất nó sẽ phân hủy thành ra những cái chất tốt cho đất, rồi từ đất cái cây nó mới hút lên, thì cái cơ may nó không có nhiều, nhưng mà người ta xịt thuốc trừ sâu thì nó sẽ ở ngoài thôi. Cái chất hóa học nó chỉ coi trái cây hoặc cái cây nào nó cũng có cái lớp vỏ ở ngoài, thì một đó là mình rửa cho thiệt sạch trước khi mình cắt cái vỏ cam, vỏ vỏ chanh, hoặc là mình rửa cho thiệt sạch trước khi mình rửa rau, thì cái cơ may để mà câu hỏi của Trà My, cái cơ may để mà những cái con đó nó sống ở trong đó, thì bên hữu cơ cái may rủi nó cao hơn. Cao
Organic thì rủi ro lại còn cao hơn.
Hơn so với bên bên vô cơ.
Tại vì vô cơ dù gì nó cũng chỉ là ở cái lớp bên ngoài thôi.
Có
Về
thể
về thịt động vật thì sao ạ? À? Vâng.
động vật á, thì khi mà hữu cơ và thực phẩm nói chung á, là
Ví
cơ
dụ như
thể
một con gà mà chỉ ăn đồ tự nhiên và một con gà ăn đồ hóa học, ăn thực phẩm hóa chất chế biến hóa học đó, thì cái thịt của con gà nó vô trong người của mình, thì cái sự gọi là lợi hại giữa hai cái loại động vật, hai cái loại thịt đó.
Mình nói ở đây là theo cái luật lệ ở Mỹ nhé. Còn nếu mà bia ở Việt Nam mà có hữu cơ đi nữa mà thốn vô cho con gà ăn thật nhiều thì cũng hại thôi. Nhưng mà đây là mình nói luật lệ ở Mỹ. Ví dụ như một nhà nông có người ta có cái nông trại thì người ta đã có cái quy trình cho nó ăn bao nhiêu lượng bao nhiêu, thì giữa cái hữu cơ và vô cơ, con gà nó tiêu dùng cái năng lượng cũng giống nhau thôi. Mình chỉ có cái là con gà đi bộ thì cái thịt của nó, tại vì nó exercise, nó đi bộ đó, thì nó cái thịt chắc hơn, thì cái người Việt Nam mình thì thích ăn gà đi bộ tại vì cái thịt của nó chắc, còn con gà mà nuôi trong công nghệ thì nó không có đi bộ, cho nên cái thịt nó lỏng lẻo hơn, ăn rất là nó mềm. Thì nếu mà nói về nutrition á, ngoài trừ cái vô cơ á, mà người ta cho cái chất hormone á, thì cái đó là khác, tại vì cái đó là một cái chất hóa học chích vô cho con gà nó mau mập, cho nó thay vì nuôi 1 năm nó mới lên bao nhiêu đó bao, người ta thúc nó vô, thúc bên thực phẩm và bỏ thêm những cái chất thuốc hay gì
kích
đó
thích tăng
hormone
trưởng.
cho con mập hả, thì cái đó là khác, cái đó là con người đã lạm dụng rồi. Mình chỉ nói giữa thực phẩm mình cho nó ăn một ngày 2 bữa 3 bữa, thực phẩm vô cơ hữu cơ ăn vào người, cái bộ tiêu hóa nó tiêu dùng và nó sử dụng cái năng lượng giống nhau, nó tạo ra cái cơ thể vitamin hay là mineral nó cần thiết giống nhau. Nhưng cái sự chọn lựa trong cái thực phẩm, ví dụ bây giờ mình chọn lựa cái thực phẩm con gà nó đang đẻ thì hữu cơ và vô cơ, nếu mà mình bỏ thêm cái chất carotenoid thì cái trứng gà của nó đỏ hơn, cái nó hồng nó đỏ, xin lỗi, nó cam nó đỏ hơn, thì cái đó là tốt. Thì hữu cơ và vô cơ giống nhau, cái đó do mình bỏ vô thêm. Thì mình chỉ nói là đây là mình không có con người lạm dụng vô hay là muốn cái cơ hội nào hết. Thì hữu cơ vô cơ vô con động vật, khi con vật nó tạo ra thực phẩm giống nhau thôi.
Nhưng nếu như cái con động vật đó, con gà con heo đó được nuôi bằng cách chích hormone môn cho mau tăng trưởng, với một con gà heo không có chích hormone môn cho mau tăng trưởng thì cái chích hormone môn đó mới là hại hơn.
Đúng, đúng. Thì tại bây giờ Bộ Nông nghiệp ở bên Mỹ đã cấm gần như là chỉ cho một cái hình thức như thế nào mà phải luật lệ rất gắt gao. Họ không có còn muốn chích hóc môn như con gà hay là con heo, con bò nữa. Nhất là bò, là tại vì cái sữa mình uống nó có cái chất hóc môn nó đi theo. Nhưng mà nếu mà mình nói rằng là mình bỏ trên trên bao bì của sữa mình nói là không có chất học môn, thì người ta cũng phải có, nhà nông cũng phải có cái sự kiểm phẩm kiểm định. Hồi xưa mình có làm việc và làm việc rất là gần gũi với nhà nông, họ họ phải trả tiền cho cái người nutritionist, cho cái người về dinh dưỡng đến, và mỗi ngày người ta làm một cái chế độ ăn uống mà make sure là không có những cái chất đó, thì người ta bỏ được giống như trong cái bao bì rằng là mình không có những cái chất học môn đó.
Cho nên nhà nông mà muốn theo sẽ cái khâu sản xuất mà hữu cơ hoàn toàn đó là phải tốn kém lắm, nào là phải mời chuyên gia dinh dưỡng về kê
Đúng.
thực đơn để mà nuôi nuôi các cái con vật này sao cho hữu cơ hoàn toàn, rồi sau đó còn
Dạ.
bị kiểm định kiểm phẩm chuẩn thuận chứng nhận nữa, cho nên là cái thực phẩm organic ở bên đây nó rất là mắc là như vậy.
Dạ. Nó đi từ cái nhà nông cho tới quy trình chuyên chở cũng phải là riêng biệt, phải theo đúng luật, cho tới cái nhà máy xong sản xuất cũng phải riêng biệt organic hết và hữu cơ hết, rồi tới khi bỏ vào trong cái nhà kho và để vào trong cái chỗ buôn bán, tới một cái tiệm chợ siêu thị, tất cả là đều phải có những cái xác nhận và quy trình hết, cho nên rất là mắc, 2 3 lần mắc hơn một cái vô
Đó là mình nói là một cái tiêu chuẩn về cái thực phẩm hữu
cơ.
cơ mà dưới một cái luật lệ đàng hoàng, có được xác nhận mà đầy đủ uy tín như ở Mỹ. Còn ở Việt Nam như thế nào thì câu hỏi đó quý vị nên tìm hiểu thêm, tham khảo thêm về cái khâu kiểm tra chất lượng thực phẩm tại Việt Nam nhé. Để mà tin dùng một cái thực phẩm hữu cơ thì chúng ta nên tin tuyệt đối hay chừng mực mà thôi. Nếu mà mình thấy có cái sự kiểm soát lỏng lẻo thì e rằng cái hữu cơ này chỉ là hữu cơ về mặt hình thức, hữu cơ về mặt tiền bạc mà thôi ha quý vị. Bây giờ người tiêu dùng họ sẽ thắc mắc, tất cả phải qua kiểm định của chuyên gia chuyên môn rồi vô phòng thí nghiệm vân vân, chứ còn người tiêu dùng có phân biệt được đâu là thực phẩm hữu cơ, đâu là thực phẩm vô cơ bằng mắt thường hay không? Ăn miếng thịt có biết hay không, hay là ăn cọng rau có biết hay không? Có cách nào giúp người tiêu dùng phân biệt hay không, hay là phải nhờ vào giới chuyên môn?
Nếu mà nói muốn biết thì người tiêu dùng phải nhờ vào những người chuyên môn, có nghĩa là nhà sản xuất phải đi qua một khâu trình kiểm định và để lên trên bao bì. Bây giờ người tiêu dùng đi ra chợ không thể nào biết được rằng là cái mặt hàng này hữu cơ vô cơ, mình chỉ tin tưởng vào cái bao bì. Và ở Mỹ mà để sử dụng được của cái Bộ Nông nghiệp, cái logo hoặc là những cái chữ mà mình in trên, thì Bộ Nông nghiệp phải xác nhận có giấy tờ đàng hoàng thì mình mới in được, mình có nói, còn nếu không á, họ tìm ra được, họ phạt rất là nặng. Nếu bây giờ mình là nhập hàng từ ngoại quốc vào thì cái người mà nhập hàng chịu trách nhiệm, Có nghĩa là ví dụ như Trà My, mình nói ví dụ như nhé, Trà My có
những cái công ty doanh nghiệp nhập khẩu đó.
ở Việt Nam, thì ở Việt Nam có luật lệ về bên hữu cơ khác với những cái nước khác ở Việt Nam xác nhận như thế nào đó cho biết rằng là nó là hữu cơ. Thì khi là Diane là cái người mà muốn nhập hàng Việt Nam hữu cơ qua Mỹ, Diane sẽ chịu trách nhiệm với những cái người tiêu dùng ở Mỹ vì mình tin tưởng cái nhà sản xuất tại Việt Nam làm đúng, thì bên Diane phải cho người tới kiểm kiểm phẩm theo đúng hết rồi mình đem qua đây. Không có nghĩa là tất cả những cái mặt hàng mà ở các nước đến Mỹ ghi là hữu cơ thì nó đúng với Bộ Nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp không có xét, tại cái đó là theo cái luật lệ của Việt Nam, theo luật lệ của các nước. Tại vì trong cái bao bì nó ghi là made in Việt Nam, made in Thái Lan, thì cái đó là theo cái luật lệ của cái nước đó. Đại Anh là cái người nhập vào thì Đại Anh có quyền bán mặt hàng hữu cơ của Thái Lan, của Việt Nam. Thì cái người tiêu dùng tin tưởng vào những cái người nhập hàng như Đại Anh, những cái hãng như là Đại Anh để mà người ta mua. Còn cái
Chứ không có cái sự chuẩn nhận xác nhận của cơ
bộ
quan thực phẩm FDA của Mỹ.
Tại vì Bộ Nông nghiệp và FDA không có thấy rằng là sử dụng cái logo và những cái chữ mà nước Mỹ cho phép xài thì họ không có nhảy vào.
Tức là hàng của ai
Cho
nấy
nên
nấy chịu, hàng nhập khẩu thì quý vị tin dùng, quý vị ráng chịu, còn hàng trong nội địa chúng tôi bảo đảm cho quý vị là chúng tôi kiểm soát chặt chẽ, an toàn. Tức là họ chỉ kiểm tra hàng hóa trên nước Mỹ mà thôi, đó là theo luật lệ của
Thì khi thì cũng nói rõ luôn cho quý vị biết là ví dụ khi nhập hàng vào Mỹ thì cái FDA họ cho người ra nơi cái cảng người ta xét duyệt, nhưng mà người ta xét duyệt chỉ là rất là gọi là sao, như một cái kiện
ngẫu nhiên
hàng, người ta
hên
chỉ lấy
xui thôi đó.
đó, người ta chỉ lấy một cái thùng và người ta chỉ lấy một cái mặt hàng nào đó và người ta, nhưng mà người ta không có kiểm phẩm giấy tờ để mà xác nhận rằng là ồ, ở Việt Nam, ở Thái Lan nói là hữu cơ thì bên này nó có phạm của cái hữu cơ của Mỹ hay không, chuyện đó người ta không có làm. Cho nên khi mà mình mua, người tiêu dùng ở Mỹ mua hàng ở Việt Nam, mua hàng ở Thái Lan, mua hàng ở các nước thì người ta chỉ tin tưởng nơi cái người nhập hàng mua làm đàng
Nhưng mà người tiêu dùng
hoàng.
cũng có người tin rằng là đồ gì nhập vào Mỹ thì cũng yên tâm, tại vì luật lệ của Mỹ rất là khó khăn. Đồ không có đàng hoàng, không chất lượng thì đâu có cho nhập khẩu vào Mỹ, sợ bệnh tật gieo rắc cho nước Mỹ vân vân, thì người ta đặt cái niềm tin đó, đúng hay sao?
Cái niềm tin đó mình chỉ nói vậy đi, 50-50 thôi nha quý vị. Quý vị ở Mỹ mà quý vị mua hàng nhập cảng không có nghĩa là nước Mỹ ở đây xét duyệt hết mới cho nhập. Mình có nói đó là 1 triệu mặt hàng nhập vào Mỹ thì mỗi lần mà qua cái cửa khẩu thì cái cơ quan FDA người ta ra cái cửa khẩu, cả cảng người ta chỉ là đi vào người
Kiểm tra
ta
ngẫu nhiên.
và người ta thấy rằng là không có mùi hôi thối, không có bị hư hao, không có bị gì, và giấy tờ nghĩa là người ta xác nhận là cái company ABC đó nhập hàng vô thì người ta thấy ô, cái company ABC này có là một cái company đã register
Có
ở
đăng
trên nước
ký
Mỹ,
à?
có đăng ký ở trên nước Mỹ thì người ta nói ok là người ta cho phép đi vào. Có một số thành phẩm người ta lấy về trong cái FDA lab, người ta analyze,
Phân tích,
người
đem
ta
về phân tích.
để đó, người ta để đó, người ta không có cho di chuyển, đợi cho người ta phân tích mà người ta kiểm phẩm. Thì có một số ví dụ thường thường là hải sản, seafood, hải sản đó, những cái loại đó nó rất là dễ hư hao thì thường thường là người ta đem về người ta kiểm phẩm, rồi sau khi người ta xác nhận rồi người ta mới cho cái kiện hàng đó nó đi ra khỏi cái cảng đó. Thì tùy thôi, hàng khô thì thường thường là không không có cái gì là dễ bị cho người ta, người tiêu dùng
Thì
bị
đối
nhận.
với hàng khô thì trước nay cũng có những cái băn khoăn về những cái bún hoặc là bánh tráng xuất khẩu của Việt Nam đó, làm sẵn á, thì có nhiều người nói trời ơi sao nó giống plastic, nó giống cao su, giống nhựa quá, đốt lên nó cháy cong queo vân vân. Thì khi người ta ăn người ta nói ủa không lẽ nếu là plastic mà Mỹ cũng cho nhập khẩu vô đây để xài cho dân Mỹ hay sao? Thì bây giờ nếu tôi muốn
Khoan
xác
khoan.
định cái này tôi đem lên FDA của Mỹ tôi nhờ xác định được không?
Những cái đó là hoàn toàn không biết, là tại vì khi mà FDA ra cái cảng thì cho là người ta vào cái kiện hàng đó, người ta lấy một cái thùng và người ta lấy một gói ra thì người ta thấy nó là cọng bún, người ta không không có biết được ngay cả người tiêu dùng bây giờ mình cũng nhìn mình không biết được là plastic hay không, tại vì cái người mà xấu người ta đã làm giả nó giống y chang rồi. Thì nếu hàng khô, nếu mà không có thấy con bọ, nếu mà không có thấy một cái gì nó ngã màu hay đại khái như vậy thì người ta cho đi thôi, tại vì hàng khô thì
Chứ không có
không có
đem về phòng
chết
thí nghiệm phân tích ra coi có nhựa cao su hay không.
dạ không. Hàng khô là hàng khô mình nói là về bún đại khái, những cái loại khô bánh
Bánh
tráng
tráng.
khô, hoặc là gạo. Gạo thì thường thường người ta sẽ lấy ra ta coi có những cái con mọt hay không, tại vì những cái con mọt đó nó sẽ làm cho cái ngành nông nghiệp nó lây lan bên này. Nhưng mà nếu mà hàng khô mà tôm khô, hàng khô thì người ta đem về người ta sẽ phân tích
Tức là đồ
vì
tươi thì
cái
có
đó
đem về phòng thí nghiệm để kiểm tra phân tích.
đồ tươi thì chắc rồi, nhưng mà mình nói đồ khô ví dụ như tôm khô, cá khô ở trong cái đó nó vẫn còn, cho nên người ta phải đem về người ta coi cái độ vi khuẩn trong đó nó có chấp nhận hay không. Tại vì mình phơi khô cái tôm khô nó đâu có hẳn là 100% hết nước đâu, như 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 bún nó thật sự là khô cho nên nó gãy, còn cái con tôm á mình bẻ nó đâu có gãy đâu, nó vẫn còn có một cái lượng nước trong đó. Mà hễ mà có nước thì những cái con vi khuẩn nó có khả năng nó sống, nhưng mà ví dụ nước quá ít đi thì những con này nó không sống được, nó vẫn còn nằm ở trong đó. Thì người ta đem về người ta sẽ thí nghiệm coi ok nó rất là nhỏ thì không sao, người ta cho.
Đó là mình nói cái khâu kiểm phẩm kiểm dịch ở Mỹ đối với hàng nội địa và với hàng nhập khẩu. Còn ở Việt Nam thì cái khâu kiểm soát hàng nội địa tới đâu, rồi cái khâu kiểm soát hàng nhập khẩu, nhất là hàng Trung Quốc tới đâu, thì quý vị cũng đã biết rồi, truyền thông đại chúng nói rất nhiều, phản ánh rất nhiều, nhưng mà sự cải thiện thì không thấy là bao nhiêu. Nhất là hàng Trung Quốc tràn lan, lậu có, chính ngạch có, đi đường đường nào cũng có hết, nhưng mà ai kiểm tra, ai chịu trách nhiệm, thì cái đó là người tiêu dùng hoàn toàn nằm trong cái thế rất là bị động, hên xui may rủi. Lâu lâu thì có những ca ngộ độc hoặc là những cái chuyện mà nó ảnh hưởng tác hại đến sức khỏe, nó cũng lâu dài mới gây ung thư, lâu dài mới gây bệnh tật, chứ đâu có nhà ăn vô cái là ngã ngửa ra liền thì người ta biết liền, người ta chặn. Cho nên đây là một câu chuyện gọi là đánh đu với số phận, khi mình dùng hàng trôi nổi và mình không biết được là kiểm tra hoặc là kiểm định tới đâu, thì quý vị phải cẩn thận, cân nhắc khi tiêu dùng. Nhất là thời buổi này cái gì người ta cũng nói là thôi tự ăn tự trồng tự nuôi thì chao chắc ăn, nếu quý vị có được cái điều kiện đó thì cũng nên làm. Rất là nhiều người bây giờ có vườn rau sạch tại nhà.
Điều đó là tốt, nếu mà nhất là sau khi cái dịch Covid thì người ta ở nhà cho nên người ta trồng trọt, thì bây giờ người ta cảm thấy là cái đó tốt mà nó tươi, cái đó là mình xác nhận có. Ví dụ như mình ra cần một cọng hành, một cọng ngò, mình ra và mình cắt và mình đem vô thì mình thấy nó rất là thơm, sạch sẽ, cái đó là có. Thì nếu quý vị có khả năng cứ cứ trồng ở nhà. Còn trồng ở nhà để mà xác nhận hữu cơ hay không thì cái chuyện đó là khác. Nhưng mà mình trồng ở nhà để mà có rau sạch ăn thì cái đó là tốt.
Cũng còn đỡ hơn là mua ngoài chợ, tuy là nó không hữu cơ hoàn toàn đâu, tại vì nhiều khi nó cũng ô nhiễm chỗ này chỗ kia, nhưng mà còn đỡ hơn là ở ngoài chợ thì nó ô nhiễm nhiều hơn, nguy cơ nhiều hơn. Quý vị có những thắc mắc nào chúng tôi sẽ giải đáp tức thì trong chương trình lúc này. Có người hỏi như vậy thực phẩm thực vật, tức là rau củ quả mà gọi là hữu cơ, thì có thật sự 100% không có phân bón hóa học, không có thuốc trừ sâu hay không?
Hiện tại với cái technology bây giờ, với cái ngành công nghệ bây giờ có hữu cơ phân bón, cho nên là vẫn có thể xài chất hóa học được, nhưng mà chất hóa học đó được xác nhận cơ. Mình rất là ngạc nhiên, 5 năm về trước mình có đến một cái gọi là cái tiệm của trường đại học. Trong trường đại học thì nó có một cái tiệm để bán thực phẩm cho sinh viên và những người thích,
Căng tin.
và đồng thời tại vì cái chỗ mình dạy á, thì có cái ngành về trồng trọt, các em học về đất rồi các này kia, thì ở bên đó các em phải trồng trọt và dùng những cái thành phẩm nó đem ra bán ở cái tiệm. Thì 5 năm về trước mình rất là ngạc nhiên khi mình thấy là có phân bón hữu cơ. Chính vì vậy mà Bộ Nông nghiệp ở Mỹ đã thay đổi cái định nghĩa của hữu cơ. Là hồi xưa họ nói là không được quyền dùng chất hóa học, bây giờ họ không có cái chữ đó nữa, tại vì mình có cái hữu cơ hóa học, phân
Nếu
bón
mà
hóa
dùng
học.
phân bón hữu cơ thì tốt hơn là phân bón hóa
Quý
học.
vị cứ việc dùng, miễn là sao có cái sự xác nhận ở trên cái bao bì rằng là đây là phân bón hữu cơ.
Nhưng mà những cái thực phẩm thực vật mà đề là hữu cơ thì có chắc chắn là không có thuốc trừ sâu hay không?
À, cái đó là chắc chắn, dạ, cái đó là chắc chắn là không được quyền dùng thuốc trừ sâu. À, mình chưa thấy là thuốc trừ sâu hữu cơ hay không, cái đó thì hiện tại bây giờ mình chưa thấy. Có thể có mà mình chưa có đi đi chợ những cái khu vực đặc biệt để mình thấy, chứ hôm nào mình đi thì mình sẽ xác sau tự là
Nhưng mà nếu nếu mà chị nói là nếu mà là thực phẩm hữu cơ được đóng nhãn rồi đó thì chắc chắn là không có thuốc trừ sâu, là cái sự chắc chắn đảm bảo này là nghiêm ngặt ở điều kiện ở Mỹ. Còn ở Việt Nam thì
không
nhiều
được.
khi cũng có những cái lỏng lẻo, quý vị cũng phải coi chừng xem là cái khâu nguồn nào là kiểm tra coi có thuốc trừ sâu hay không, đó thì cái khâu nguồn đó có làm việc 24 trên 24 chặt chẽ nghiêm ngặt hay không nữa. Thực phẩm động vật hữu cơ ví dụ thịt cá vân vân có thật sự 100% không có cho thức ăn công nghiệp hay không có bị nhốt chuồng hay không?
À, mình nãy mình có thưa đó, nhốt chuồng hay không nhốt chuồng, cái vấn đề hữu cơ vô cơ không không có thành vấn đề. Mình nuôi nhốt chuồng mình vẫn có thể là hữu cơ được như thường. Thực phẩm hữu cơ phải được xác nhận của Bộ Nông nghiệp và cho gà cho động vật ăn thì lúc đó cái thực phẩm mình ăn mới là hữu cơ. Còn nếu mà bây giờ quý vị ra sau vườn quý vị cắt bầm rau hoặc là đi vào giống như hồi xưa hồi nhỏ mình cũng có thời gian vào giúp cho bà nội đi hái rau về bầm nấu cám cho heo, mình nói ví dụ gì đi, thì cái đó thực sự có hữu cơ hay không thì mình không 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 có phải là 100%, mặc dù mình
Vậy thì giới chuyên môn có lời khuyên nào cho người tiêu dùng liên quan tới việc sử dụng thực phẩm hữu cơ? Thưa giáo sư.
Thứ nhất mình xin nói là hữu cơ hoặc vô cơ đó là sự chọn lựa của quý vị ha. Thứ hai, nếu có khả năng thì quý vị cảm thấy ăn thực phẩm sạch, mình chỉ nói thực phẩm sạch thôi nha, chứ không có phải là thực phẩm dinh dưỡng, thì quý vị cứ việc chọn chọn lựa cái điều đó là thực phẩm sạch. Thứ ba là mình mua thực phẩm ở ngoài thị trường, vào siêu thị hoặc là ngay ngoài chợ có đóng bao bì thì phải biết rằng là cái cơ quan hoặc là cái hãng đó là mình tin tưởng. Chứ còn nếu mà mình không biết cái hãng đó mà người ta để cái chữ hữu cơ thì cái đó là tùy theo quý vị.
Bây giờ là 8 giờ 29 phút giờ Cali. Không biết giáo sư có thêm vài phút cho Trà My, tại vì còn một số câu hỏi hoặc là giáo sư phải ngừng chương trình.
Dạ, thôi cho thêm 50 phút được.
Xin hỏi hiện nay trái cây các nước nhập về Việt Nam rất nhiều đủ loại trong các siêu thị này kia. Thì theo giáo sư, cái dấu số tem, những cái đóng dấu tem trên những cái thực phẩm đó có chắc chắn là organic không?
À, nếu mà
Và cái số mấy, tem số mấy là organic?
chờ, sự cái này thì mình không có trong đầu, không có chuẩn trước, mình không có số mấy là organic. Ở Mỹ thì họ có những cái dãy số thì biết là organic, và khi mà để nơi bán hàng người ta đi để bán riêng một cái khu vực là hữu cơ, cho nên khi muốn hữu cơ mình vào cái khu vực đó thì tất cả những cái gì ở trong đó là ở Mỹ. Nếu cái nhãn hàng còn nguyên bao bì của cái hãng ở bên Mỹ nhập về thì quý vị tin tưởng rằng, và phải nhớ rằng là lên mạng tìm USDA Mỹ đó, là cái cơ quan Bộ Nông nghiệp, cái seal đó, họ cho đóng cái dấu tròn tròn organic màu xanh, thì nếu mà nó có được cái đó mà nguyên thủy của bao bì ở bên Mỹ về thì cái đó là quý vị tin tưởng. Còn nếu mà họ đã chiết xuất ra, ví dụ họ mua mấy trăm pound, rồi mấy trăm ký, mấy trăm tấn, rồi họ chiết lại, họ bọc lại những cái bao bì của họ vào để, thì cái đó là không có đúng, phải là nguyên thủy bao bì từ bên Mỹ và phải thấy được cái seal của Bộ Nông nghiệp Mỹ thì cái đó là quý vị tin tưởng. Quý
Xin hỏi là bột dinh dưỡng của Herbalife có nguồn gốc từ sản phẩm hữu cơ hay không? Có nên dùng bột này thay cho bữa ăn hàng ngày hay không?
Herbalife là một cái company mà global, có nghĩa là họ có nhà sản xuất cả thế giới. Nếu quý vị, Herbalife không có nghĩa cái headquarter của nó, tất nhiên là cái hãng chính của nó là nó nằm ở Mỹ thật, nhưng mà họ có những cái local, những cái ví dụ Việt Nam, họ có nhà sản xuất tại Việt Nam vẫn là tên Herbalife. Quý vị sẽ đọc, quý vị thấy là Made in USA và quý vị sẽ thấy cái seal của hữu cơ của USDA thì quý vị biết cái đó là 100%. Nếu Herbalife và ghi rằng là Made in Việt Nam thì nếu họ ghi hữu cơ, cái đó là luật lệ hữu cơ ở Việt Nam, thì Trà Anh xin không không có dám nói là luật lệ Việt Nam như thế nào. Chỉ khi nào quý vị thấy là sản xuất tại Mỹ và có cái seal hoặc là người ta ghi cái chữ organic thì đó là đúng theo luật lệ của Mỹ, nhà sản xuất tại Mỹ họ phải theo luật lệ của Bộ Nông nghiệp.
Dạ, cảm ơn giáo sư Đan Trịnh rất là nhiều. Thời gian đã hết rồi, giáo sư phải trở lại công việc hàng ngày, giáo sư phải tới lớp giảng dạy, cho nên Trà My xin phép ngưng chương trình tại đây để hẹn gặp lại quý khán thính giả và giáo sư Đan Trịnh vào tối thứ sáu hàng tuần, chương trình khoa học của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mong được đón tiếp quý vị ở đây để đem đến cho quý vị những thông tin bổ ích về khoa học, ở trong đó có khoa học thực phẩm, và giải đáp những thắc mắc của quý vị liên quan tới những chủ đề hàng tuần. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Một lần nữa cảm ơn giáo sư Đan Trịnh từ trường Đại học Bách khoa Pomona của California đã dành cho chúng tôi sự cộng tác và thời gian trong chương trình ngày hôm nay, thưa giáo sư.
Cảm ơn quý vị và chào Trà My. Chúc quý vị một ngày an lành và hạnh phúc.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.